216, 217. À, là nó nói về cái bát chủng thù thắng thanh tịnh của các địa, là nó nói là đặc thù có những gì, phát sanh ra những gì. Ha, phát sanh những gì là nói bắt đầu là trang 218. Nó dùng cái thù thắng sanh để mà phân biệt chư địa đó, ở trang 218. 218 và đầu 219 đó. Ha, bởi vì coi đoạn đó cho biết cái kia, ta đã không? Đó. Thành ra mình nhớ cái này thôi là mình mới cùng quên, mình coi cái đó để xong rồi chỉ học cái kệ này thôi là mình nhớ. Đại nguyện ra sao? Ha. À, đó là ba cái nguyện á, ba cái nguyện là quảng đại nguyện, diệu nguyện, thắng nguyện á, thì nằm ở trang 219. Cuối 219. Rồi. Và bao tiết mục. Bao tiết mục tức là nói là sở học, học như thế nào? Ha. À, ha, à, tức là học về các địa là các môn học trong lục độ. À, thì cái đoạn này nó dài lắm, cái đoạn này nó có 21 đoạn nhỏ. Ha, à, đầu tiên là nói về cái tên của các độ. À, rồi nói về cái phúc trí tư lương của các độ, à, cái độ nào thuộc về tu phúc, rồi nào tu trí, à, nói về ngũ tướng của các độ, à, à, rồi nói về cái độ chỉ có 6 hay là có 10 độ thôi, vân vân gì đó, à, cái đó thì bắt đầu là 18 phần nhỏ thì bắt đầu ở cuối trang 220, đó chấm dứt bây giờ, đó nãy bây giờ mới học á. Chứ là cái chỗ nào còn độ học xứ của độ là học hết á. À, bát nhã từ đó vô tánh môn, tam chủng ba la mật môn. Thì cái gì vậy, em được nói là cái độ mà nó diệt trừ các thùy miên á, mới đoạn nãy đó, nó tới cuối 254 á học về độ. À, tức là bắt đầu là từ cuối của trang 220 đến cuối của 254, ha, tức là gọi là thuộc về độ địa học, tức là địa học, học về các địa là môn học trong lục độ, ha, đó, rồi, tức là cái câu là thù thắng, học về tám thù thắng, học về cái sanh, ha, học về cái nguyện, ha, và học về cái địa và các môn học trong ba la mật, ha, và bao tiết mục tức là các môn học trong ba la mật thì trong này chỉ tổ cho 28 tiết mục nhỏ. Rồi bây giờ cái câu thứ ba của cái kệ là do y Phật thuyết thị đại thừa, ha, thì dịch qua là đó là đại thừa Như Lai đã nói, ha, tất cả những cái gì ở trên á, ha, đó, thì đó là Phật, nhưng là nói về học về mấy cái độ, học mấy cái kia nãy giờ học về độ không á, thì toàn đó là cái đó pháp tu đại thừa như vậy đó, ha, ư thử thiện tu thành chánh giác, ha, nếu mà căn cứ vào những cái mình học ở trên á, cái mà từ bốn thanh tịnh văn tứ cái học các độ đó, ha, thì nếu mà mình khéo léo mình tu á, mình căn cứ cái đó thì mình sẽ thành Phật. Qua các địa ấy khéo léo tu tập thì sẽ thành tựu vô thượng đại giác, ha, tức là câu ư thử thiện tu thành đại giác, ha, một cái câu đó dịch ra bốn câu, ha. Rồi bây giờ thấy một câu nữa là tuyên thuyết chư pháp chủng chủng tánh. À, Như Lai tuyên thuyết tiết mục các pháp, à, tức là nó nói tất cả các pháp, à. À, các pháp thì có sai biệt nhưng mà đồng một cái tánh là tam vô tụ tánh vậy đó, à, Phật thuyết giai đồng nhất lý thú, Phật nói các chủng tánh chủng tánh vậy đó, à, mặc dầu có sai biệt nhưng mà cùng một cái lý thú, cái lý thú là chân như. À, lại nói các pháp đồng nhất lý thú, đó là câu dịch của Phục Thuyết, đồng nhất lý thú, dị ư hạ thừa hoặc thượng thừa, dị là gì đó, nghĩa là đối với, thừa thấp thừa cao, đó là dịch cái câu hai câu đó, cố như cố ngã thuyết thừa vô dị tánh, Như Lai nói rằng không tánh dị biệt, à, tức là mục đích mấy cái đoạn này, bốn cái câu này đó. Bốn câu này là Phật nói là mặc dầu các thừa Phật nói có sai biệt các tướng với nhau nhưng đồng một cái lý thú, đồng một cái chân như hết, ha. Rồi chỉ có những kẻ y theo ngôn từ giọng phân ý nghĩa, ha, tức là đoạn cuối nè, đoạn cuối mà nãy mới học á, giọng phân ý nghĩa, ư như ngôn, như ngôn tức là giống hệt như là cái lời Phật nói đó, nương giọng nghĩa mà giọng phân biệt, chỉ có những y theo ngôn từ, giọng phân ý nghĩa, mới có thêm bớt, hoặc hữu tăng ít, hoặc tổn giảm, tùy theo cái vấn đề mà cái phân biệt vào cái lời Phật nói, vào cái nghĩa, mà cái nghĩa chân thật nó đồng với thứ thì không có biết, giọng ra thấy có cái sự khác biệt, mà gì đó mới chấp, mới lại mà chấp hữu, chấp không, hay là chấp có ba thừa, hay là chấp có nhất thừa, đó là hoặc hữu tăng ít, hoặc tổn giảm, cho rằng hai thừa mâu thuẫn với nhau, dị thử nhị chủng hổ tương di, từ đó mới cho là thử là cái đó đó, hai cái loại mà đó đó, hai cái loại mà đó đó có chống trái với nhau, nhận thức ngu ngơ thành ra tranh cãi, ngu si ý giải thành quay tranh, quay tức là trái ngược nhau, tranh cãi trái ngược nhau, tức bị vô minh, tức là giọng phân biệt vô minh thành đất tranh cãi đó. Thì mấy câu như vậy mà Ngài Tiếu Quang ông dịch ra thì nhiều khi có một câu ông dịch ra thành hai câu, có một câu ông dịch ra bốn câu là cái gì. Thì trong này thì cái đoạn đầu thì nói về cái pháp tu, cái đoạn sau thì nói về cái nghĩa thứ quy lại cái tổng tướng phá cái chấp. Rồi lúc ấy Đại Bồ Tát Quán Tự Tại lại thưa Phật: Bạch Đức Thế Tôn, trong toàn bộ pháp thoại giải thâm mật, pháp thoại này nên mệnh danh là gì? Chúng con phải kính cẩn ghi nhớ như thế nào? Nó nói là đây gọi là giáo lý gì? Thử danh Hà Giáo. Này tên mệnh danh là gì? Hà Giáo, tức là giáo lý, gọi là giáo lý gì? Ngã Đan Dân Hà Phụng Trì. Con phải kính cẩn ghi nhớ như thế nào? Phụng trì đó, cái này gọi là phụng trì, giống dịch là ghi nhớ như thế nào. Tu phụng tức là tôn trọng, mà gọi là giữ cái pháp này để mà tu như thế nào. Để có thể tôn dạy Đại Bồ Tát Quán Tự Tại Thiện Nam Tử: Pháp thoại này tên là nghĩa lý hoàn hảo về các địa độ. Thử là cái nghĩa là ở đây á, danh tên là Chư Địa Ba La Mật Đa Liễu Nghĩa Chi Giáo. Ông này mệnh danh là gì, thực sự đó là thuộc loại gì, loại giáo lý gì đó. Nó nói thử danh Hà Giáo, thầy nó nói là đây là thuộc loại là Ba La Mật Đa Liễu Nghĩa Chi Giáo, tức là những cái giáo lý là dạy cái nghĩa rốt ráo, cái nghĩa mà tột cùng của Ba La Mật Đa. Rồi bây giờ nó hỏi là Ngã Đan Dân Hà Phụng Trì, chúng con phải kinh cẩn phụng trì ra sao? Thì nó là ư thử Ba La Mật Đa Liễu Nghĩa Chi Giáo Nhữ Đan Phụng Trì. Nó nói là căn cứ vào cái liệu cái chi giá nào đó mà phải nên nhớ, phải kính tận mà tu phụng trì. Tức là Phật phiên là mình nên tinh tiến, là nhớ, ghi nhớ và trì. Trong này có hai tức là giữ trong tâm, là trì này nó có cái dạng thứ hai nữa, tức là giữ trong khẩu và thân, tức là lúc nào là cái thân mình cũng làm đúng theo cái giáo đó, thì nó gọi là trì. Thành ra cái phần này thì phần trước thì dạy về chỉ quán, mà căn cứ vào lục độ, phần này thì dạy về giáo nghĩa của Ba La Mật. Thấy không? Khi Đức Thế Tôn nói pháp thoại nghĩa lý toàn hảo về các địa độ, thì trong đại chúng có 75.000 Bồ Tát được chánh định ánh sáng đại thừa của Bồ Tát. Thì nói là trong này nó có Thất Thập Ngũ Thiên Bồ Tát, Giai Đắc Bồ Tát, Đại Thừa Quang Minh Tam Ma Địa. Đại Thừa Quang Minh Tam Ma Địa tức là cái tâm muội đó phát ra quang minh đại thừa. Quang minh mà đại minh này là đại thừa, nó là trí tuệ của Bồ Tát đó. Thì tổ dịch nghĩa là cái quang minh đại thừa, quang minh tam địa này là cái tâm muội nó có cái năng lực chiếu liễu đại thừa giáo lý hành quả, giáo lý hành quả, giáo lý hành quả tức là bốn cách tu, do giáo nhập lý, do lý bắt đầu thực hành, hành sanh ra quả. Thường thường nó nói về cái một cái môn thì họ nói là giáo như thế nào, lý như thế nào, hành ra làm sao, quả gì đạt như thế nào. Thì cái trí quang minh này nè, nó khiến cho hiểu rõ được giáo đại thừa, cái lý hành của đại thừa, cách hành của đại thừa và các quả vị của đại thừa đạt thành. Nó nói là cái trí quang minh, đạt được cái trí quang minh đó. Thì tôi tổ nói thêm, nếu mà nói đại thừa thì đại thừa có ba phần mình phải biết. Một là tánh, nói một cái pháp đại thừa thì cái pháp đó phải có ba cái vô tánh. Ba vô tánh này nói thì di thức á, biến cái sở chấp là vô tánh, di thắc khởi là vô tánh, nhưng thật là vô tánh. Thứ hai là nói cái tùy, tất cả pháp đại thừa là phải tùy vào phúc trí. Thập địa cũng vậy, phải tùy vào phúc trí, là dùng cái phúc trí để nhiếp vào địa. Phải tùy vào thập độ, phải tùy vào vô tánh. Thì nói cái pháp đại thừa là phải tùy, luôn luôn là phải dùng cái phúc trí, tùy vào phúc trí đó. Thập địa cũng tùy vào cái phúc trí, thập độ cũng tùy vào cái phúc trí, và tùy thuận với cái vô tánh. Là cái đại thừa, cái thứ ba là đắc. Nói gì sở đắc, sở đắc của cái đại thừa là đắc vô phân biệt trí. Thì nó nói là sở đắc tứ đức chi quả, cái quả của sở đắc chứ tứ đức này thường là trí đức, đoạn đức gì đó, bát nhã đức, giải thoát đức gì đó, đại khái. Bây giờ là từ điển ra tôi không nhớ rõ, hình như là bát nhã đức, giải thoát đức, đoạn đức, cái gì đó. Hay là nói chung là đắc về vô phần vật trí. Thế nó đại thừa là khi nói về vô phần vật trí thì phải đắc vô phần vật trí, lấy là vô phần vật trí làm cho quả. Thành ra nếu mà tập cái tâm ma địa này đó, thì tâm ma địa của đại thừa, trong này nó nói là đại thừa quang minh tâm ma địa. Thì nó đúng nghĩa đại thừa là phải có cái tâm ma địa này đó, là phải có ba cái là tánh, tùy theo cái tên và cái đắc. Thì trong cổ định nghĩa cái tâm ma địa này đó là duyên vào cái ba cái trên làm cảnh, tức là ba cái cảnh đó là tam vô tánh. Dương vào cái tựa, cái tùy, tùy phúc trí, sở nhiếp, thập địa, thập độ, tùy thuận vô tánh. Và nương vào cái sở đắc tứ đức, tức là đắc được đoạn đức, đắc được nhã giải thoát đức, đắc được bát nhã đức. Thì mà cái được mà vào căn cứ vào cái duyên này mà đắc được cái định đó, thì cái định này nó gọi là đại thừa quang minh tam ma địa. Thì cái tổ dịch danh từ thôi, đại khái là cái tâm ma địa này, là tâm ma địa nó có thể có năng lực là chiếu liễu hết tất cả những giả đại thừa giáo lý hành quả vậy đó. Rồi giờ qua cái chương mới nè, cái chương trước là Quan Thế Âm. Quan Thế Âm là tượng trưng cho đại bi, thành ra ngài nói về lục độ. Ngài từ thị á, nói về di thức, thầy nói ngài nói về pháp tu, dùng một chỉ quán để mà ngọt cái tâm. Chỗ quán nói về cái tâm, thành ra ngày Di Lặc á, ngày Di Lặc, ngày Từ Thị á, thì giảng về cương chỉ quán là cái chương phía trước á. Chương môn nói về cái tâm thôi, nói về thức để cuối cùng mình liễu nhập nhiều với thức tánh. Còn bây giờ qua tới ngày Quán Thế Âm á, thì ngày nói về cái hạnh, thành ra nói nặng về cái lục độ. Ba cái địa. Bây giờ tới ngày Giáo Thừa Sư Lợi, tức là nói những cái không nghĩ bàn bắt khả từ ngày cái trí này cái bàn, nói về Phật sự. Nói về Phật sự, tức là nói về những cái thân khẩu ý của chư Phật. Phật làm cái sự gì cũng nhờ tâm căn ngũ ý thôi, thành ra trong này mới là phân ra cái thân khẩu ý của chư Phật. Hay là nói là trong này đúng nghĩa là Phật sự là chức tắc thôi. Câu chánh văn đó là Như Lai thành sở tác sự. Như Lai thành sở tác sự, tức là những cái việc mà Như Lai làm thành.